Đây là tông chỉ cùng mục tiêu của sở nghiên cứu. Cho nên trường học rất là hoan hỷ. Vậy thì cái sở nghiên cứu này tương lai có thể nói là học phủ tôn giáo cao nhất của toàn thế giới. Chúng ta hy vọng có thể thực tiễn được cái sự việc này. Chúng ta đàm phán được rất là thích thú. Cho nên tôi nói, ngày nay trù bị kinh phí không khó. Khó là ở nhân tài. Chúng ta bồi dưỡng nhân tài từ sở nghiên cứu. Sau khi có được nhân tài rồi, chúng ta tương lai liền có thể thành lập Học viện Đa Nguyên Văn Hóa. Ở trong trường đại học thành lập một học viện, học trò của sở nghiên cứu tốt nghiệp ra thì chính là thầy giáo. Những giáo thọ trong học viện này là phó giáo thọ, giảng sư bồi huấn họ. Tương lai khi số người nhiều rồi thì có thể mở rộng thành một đại học độc lập, Đại học Đa Nguyên Văn Hóa. Tôi nghĩ từ sở nghiên cứu đến đại học nhanh nhất cũng phải 10 năm. Sau 10 năm liền có thể ở bên đó thành lập một đại học đa nguyên văn hóa. Vì các tôn giáo trên toàn thế giới bồi dưỡng ra thầy truyền giáo ưu tú. Hai mươi mấy ngày qua ở Úc Châu chủ yếu là làm những việc này. Hy vọng đồng tu chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực. Tương lai sở nghiên cứu chân thật có thể thành công rồi, giáo thọ của sở nghiên cứu đến đâu để tìm vậy? Nghiên cứu sinh. Tôi cảm thấy Phật giáo nhất định sẽ đề bạt từ nơi chúng ta. Chúng ta đến tiến cử. Khi mọi người nếu có thể học được tốt, tương lai có thể đảm nhiệm công tác giáo học. Tuổi tác của tôi lớn rồi, tôi bằng lòng thoái lui để làm hộ pháp, hộ trì mọi người, đem mọi người lên trên đài. Phật giáo mới có thể có tiền đồ, pháp vận mới có thể hưng dường, thúc đẩy hài hòa tôn giáo, hài hòa chủng tộc, đạt đến thế giới hòa bình. Đây là công tác chủ yếu. Của chúng ta ở Úc Châu. Ngoài ra, tôi tham gia buổi tiệc sáng của Bộ trưởng Bộ Di dân Úc Châu. Sau khi tôi thấy rồi, có cái cảm xúc rất sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Di dân đã gặp mặt với tôi mấy lần, chúng tôi xem như là rất quen biết. Lần tụ hội này, ông tiếp đãi di dân mới chính là gần đây phê chuẩn di dân mới cư ngụ Vĩnh Viễn, là ở nơi một khu vực, chính là ở nơi cái thành phố Boston. Tổng cộng có hơn 70 người, đều đến từ các khu vực quốc gia khác nhau. Tôi cũng tiếp nhận lời mời tham gia lần hội họp này. Chúng ta lái xe đến nơi đó. Không tìm ra được phòng làm việc của chính phủ Châu. Chính phủ Châu cũng giống như chính phủ tỉnh của chúng ta vậy. Chính phủ trung ương của họ thiết lập ở phòng làm việc của chính phủ tỉnh. Tìm không ra. Sau cùng tìm tới tên phòng mới tìm ra được. Sau khi tìm được, chúng ta đều không có lòng tin. Chúng tôi liền đi hỏi thăm có phải là ở chỗ này hay không. Đúng vậy, chính ngay chỗ đó. Tôi cảm thấy rất là kinh ngạc. Cái phòng đó là dân phòng thông thường. so với dân phòng thông thường còn thấp hơn một cấp. Phòng ốc rất nhỏ, đại khái bình thường chúng ta nói hai phòng một nhà ăn, ngôi nhà nhỏ như vậy, có hai ba khu liền kề với nhau, đó là văn phòng làm việc của chính phủ cấp châu. Từ ngay chỗ này chúng ta có thể thể hội được chính phủ của họ tiết kiệm giản dị, không có chút hào hoa phô trương nào. Quan viên chính phủ liêm khiết, tiếp người thân thiết, thành khẩn. Bộ trưởng này là chính phủ trung ương, đến nơi đó để tiếp kiến di dân mới đến, bắt tay từng người ân cần hỏi thăm, không dễ dàng. Việc này ở nhiều quốc gia bạn không thể nào có thể thấy được. Nhiều nhất là phái một trưởng phòng, một nhân viên đến giới thiệu cho bạn một số tình hình của Úc Châu thì tốt rồi. Làm gì có bộ trưởng đích thân tiếp kiến. Việc này khiến cho tôi rất cảm động. Chúng ta xem thấy quốc gia của người khác, không luận ở phương diện nào, đích thực là luôn chú trọng đến thực dụng, không hề phù hoa xa xỉ chút nào. Chúng ta xem thấy quan viên đều rất thân thiết, đều rất thành khẩn. Cho nên tôi đem những gì mà tôi xem thấy, nghe thấy được, tôi trở về Tu Kinh Ba nói với các đồng tu chúng ta. Chúng ta phải học tập, phải biết giản dị, phải biết tiết kiệm. Cho nên giống dĩ Pháp Sư Ngộ Hành nghĩ đem phòng liêu cũ của chúng ta ở, đem nó dỡ bỏ đi xây mới lại. Tôi liền nghĩ không cần thiết. Người khác có thể ở, tại vì sao chúng ta không thể ở? Chúng ta đem những phòng xá này cố gắng chỉnh lý lại, phun sơn quét vôi lại thì được rồi, hà tất bỏ đi rồi xây mới lại. Cho nên xem qua châu phủ của người ta xem, văn phòng làm việc của chính phủ, chúng ta chính mình nếu như làm được rất hào hoa, thật hổ thẹn, người ta xem thấy sẽ khinh thường bạn. Chúng ta phải giúp địa phương kiến thiết nhiều hơn, vậy thì đúng. Cho nên ở Úc Châu phổ biến mà xem, đích thực là hiện tại chúng ta gọi là phản phốc quy chân, quay về với tự nhiên. Ở nơi đó rất rộng, diện tích đất của họ lớn gần bằng Trung Quốc, nhân khẩu chỉ có 1.9 triệu, còn ít hơn so với Đài Loan. Đài Loan có 2 triệu, đại khái 100-200 vạn người, họ chỉ có 1.9 triệu. Cho nên những người với người rất là thân thiết. Ở nơi đây chưa từng xảy ra chiến tranh, cư dân đều rất chất phác, rất khó được. Cho nên chúng ta chọn ở nơi đó để làm nơi chốn tu học, nơi chốn học tập tu hành. Các vị đồng tu, tương lai các vị đều có cơ hội đến bên đó. Mọi người nhất định phải rất là chăm chỉ nỗ lực. Tu hành quan trọng nhất chính là cải lỗi hướng thiện. Tích lũy công đức. thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu học vấn của chính mình. Đem tập khí, tâm bệnh không tốt trước đây của chính mình tẩy đều cải sửa hết. Đây gọi là công phu. Biết được tâm bệnh, tập khí của chính mình, vậy thì gọi là giác ngộ. Nhà Phật gọi là khai ngộ. Cái gì gọi là khai ngộ? Biết được tâm bệnh tập khí của chính mình, chịu đem những tâm bệnh tập khí này cải đổi lại, vậy gọi là công phu. Chúng ta phải nỗ lực bắt tay vào từ chỗ này. Thập thiện nghiệp đạo kinh, bộ kinh này là hành kinh. Giáo lý hành quả, đây là hành kinh. Vậy chúng ta tu hành, bạn xem làm thế nào đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào đối nhân xử thế tiếp vật,